Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 10 năm 2016. Ngay sau chiến hạm Mỹ đến lượt tàu Trung Quốc ghé Cam Ranh. Philippines tái khẳng định không bỏ qua phán quyết của Tòa án La Hay trong đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông. Chiến sự gia tăng trở lại tại Aleppo ở Syria. Kính thưa quý vị, vào hôm qua, một đội tàu gồm 3 chiếc của Hải quân Trung Quốc đã ghé cảng Cam Ranh trong một chuyến thăm hữu nghị sẽ kéo dài cho đến ngày 26 tháng 10. Sự kiện này diễn ra không đầy 2 tuần sau khi 2 chiến hạm Mỹ đã ghé lại Cam Ranh sau hơn 40 năm vắng bóng. Đây là lần đầu tiên mà chiến hạm Trung Quốc cập bến cảng chiến lược này của Việt Nam, và như để phô trương thành thế, Bắc Kinh đã chọn một trong những hộ tống hạm hiện đại nhất của họ tham gia chuyến ghé cảng. Đó là chiếc Tương Đàm thuộc lớp hộ tống hạm Type 54A, còn gọi là Giang Khải 2, chỉ mới được biên chế vào hạm đội Đông Hải vào tháng 2 vừa qua. Tháp tùng theo chiếc Tương Đàm còn có một hộ tống hạm khác cùng lớp Giang Khải 2 là Chu Sơn, hoạt động từ năm 2008, và một chiếc tàu hậu cần Sào Hồ. Nhân chuyến thăm này, gần 750 sĩ quan và thủy thủ trên 3 chiếc tàu Trung Quốc được mời đi thăm Học viện Hải quân ở Khánh Hòa, tặng quà cho học sinh và thi đấu thể thao với lực lượng Việt Nam. Chuyến thăm Cam Ranh của chiến hạm Trung Quốc rất đáng chú ý vì diễn ra trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh và Hà Nội vẫn căng thẳng tại Biển Đông, nơi Hải quân Trung Quốc càng lúc càng tăng cường lực lượng. Có lẽ để chuyến thăm được diễn ra tốt đẹp, 3 chiếc tàu Trung Quốc ghé cảng Cam Ranh đều thuộc hạm đội Đông Hải, không phụ trách khu vực Biển Đông, vốn thuộc thẩm quyền của hạm đội Nam Hải. Chuyến thăm Cam Ranh cũng diễn ra không đầy một tháng sau khi khu trục hạm John S. McCain và tàu tiếp liệu tàu ngầm Frank Cable của Mỹ ghé thăm Cam Ranh vào hôm 2 tháng 10, lần đầu tiên từ năm 1975 đến nay. Trước chiến hạm Mỹ, Cam Ranh cũng đã từng mở cửa đón tàu của nhiều nước khác như Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Singapore. Riêng về hồ sơ Biển Đông, vào hôm nay, Phủ Tổng thống Philippines tái khẳng định lập trường của Manila là không bỏ qua phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực La Hay trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Tổng thống Philippines cũng không loại trừ khả năng Nhật Bản tham gia đàm phán đa phương về Biển Đông.
Hãng tin Philippines GMA dẫn lời phát ngôn viên Phủ Tổng thống Martin Anala thông báo Tổng thống Duterte đã nhiều lần cho biết ông sẽ không xa rời các phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về Biển Đông. Hết lời dẫn. Phát biểu nói trên của Phủ Tổng thống Philippines được đưa ra sau khi một thượng nghị sĩ, bà Riza Hontiveros, ra thông cáo ngày hôm qua, bày tỏ lo ngại về việc ông Duterte dường như đã bỏ qua chiến thắng lịch sử tại Tòa án La Hay để chuyển sang đàm phán song phương với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ nói trên cho rằng làm như vậy sẽ là một điều sai lầm. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines bày tỏ sự tôn trọng đối với quan điểm của vị thượng nghị sĩ. Vẫn liên quan đến Biển Đông, báo chí Philippines hôm nay dẫn lại lời của Tổng thống Duterte. Theo đó, đàm phán đa phương về Biển Đông có thể có sự tham gia của Nhật Bản. Phát biểu nói trên của Tổng thống Philippines được đưa ra trong buổi họp báo tối thứ Sáu tại Davao. Trả lời câu hỏi của một nhà báo Nhật Bản, ông Duterte cho biết, tùy theo diễn biến, bên cạnh các đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông, có thể có các đàm phán đa phương. Vấn đề chủ yếu là đối thoại hòa bình để giải quyết bất đồng. Trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng tham vọng bành trướng tại Biển Đông, Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác quân sự. Kể từ năm ngoái, Tokyo và Manila bắt đầu thảo luận về một thỏa thuận thăm viếng quân sự cho phép các lực lượng Nhật sử dụng các căn cứ tại Philippines. Trong bối cảnh chính quyền Duterte xích lại với Trung Quốc, khả năng Manila duy trì các kế hoạch hợp tác quân sự với Nhật được khởi sự từ thời Tổng thống tiền nhiệm hiện là một vấn đề để ngỏ.
Còn về các động thái của Trung Quốc nhắm vào phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, thì có tin cho biết một hôm trước khi tòa này ra phán quyết phủ nhận các yêu sách quá đáng của Bắc Kinh, thì tin tặc Trung Quốc đã mưu toan tấn công mạng tin học trên tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đang hoạt động trên Biển Đông vào khi đó. Sự kiện xảy ra từ tháng 7, nhưng mãi đến hôm 21 tháng 10 vừa qua mới được Nhật báo Anh Financial Times tiết lộ. Theo tờ báo Anh thì tin tặc đã gửi một tài liệu nhiễm mã độc nhìn giống như một lá thư chính thức. Mã độc này mang tên Enfold, được cấu tạo để lọt qua các hệ thống an ninh và thu thập thông tin về các hoạt động diễn tập cũng như chính sách của Hoa Kỳ. Mã độc đó cũng có thể tải thêm các virus khác về máy tính. Tuy nhiên, theo Hải quân Mỹ, vụ tấn công của các tin tặc đã không thành công và không thấy có dấu hiệu nào là thông tin mật của chiếc Ronald Reagan bị đánh cắp. Tại Syria, sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tối ngày hôm qua, thành phố Aleppo lại phải đối mặt với các trận mưa bom. Xung đột giữa quân chính phủ Syria và phe nổi dậy ở phía đông thành phố gia tăng cường độ. Thông tín viên đài RFI trong khu vực Paul Khalife gửi về bài tường trình.
Dès la fin de la trêve, l'armée syrienne et ses alliés ont lancé des assauts contre le quartier de Salah ad-Din.
Ngay sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, quân đội Syria và đồng minh mở cuộc tấn công nhắm vào khu Salah ad-Din, một trong những căn cứ của phe nổi dậy ở phía đông Aleppo, và oanh tạc Behedin ở phía đông bắc thành phố, song song với các đợt tấn công bằng súng và đại bác trên bộ, còn phải kể đến các đợt oanh kích nhắm vào khu vực phía đông Aleppo. Theo cơ quan quan sát nhân quyền Syria OSDH, thì quân đội chính phủ đã huy động đông đảo lực lượng để sẵn sàng chọc thủng hệ thống phòng thủ của đối phương ở phía đông thành phố. Quân nổi dậy điều các chiến binh xuống khu vực ở phía tây nam để chuẩn bị đương đầu với quân đội Syria trong trường hợp các căn cứ của phe nổi dậy bị phong tỏa. Lệnh ngừng bắn hoàn toàn thất bại. Lệnh ngừng bắn nói trên có hiệu lực trong 3 ngày và đã hết hạn vào tối ngày hôm qua. Đây là một sáng kiến của Nga và chính quyền Damas với mục tiêu cho phép thường dân Aleppo được tiếp tế lương thực. Không một thường dân nào rời khỏi các khu vực bị bao vây, không một người bị thương hay bệnh nhân nào được đưa ra ngoài khu vực này. 8 hành lang nhân đạo được Nga thiết lập để cho phép dân cư Aleppo và quân nổi dậy di tản trong 3 ngày vừa qua hoàn toàn vắng bóng người. Lực lượng thánh chiến đang cố thủ ở phía đông Aleppo từ chối đề nghị của Nga vì coi đó là một hình thức đầu hàng không hơn không kém.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Cũng trong hồ sơ Syria, một hôm sau khi Liên Hiệp Quốc nhận được báo cáo liên quan tới các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria do cả phía quân đội chính quy và tổ chức nhà nước Hồi giáo tiến hành, Pháp đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án và trừng phạt thủ phạm của các hành vi gọi là vô nhân đạo nói trên. Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ lên án việc sử dụng vũ khí hóa học và tố cáo chính quyền Syria coi thường luật pháp quốc tế chống sử dụng loại vũ khí này. Còn tại nước lân cận Iraq, hôm qua, thủ tướng nước này thông báo không chấp nhận sự hỗ trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch giải phóng Mosul, hiện nằm trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố vui mừng về các quan hệ tốt đẹp với láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trận chiến Mosul là chiến dịch của người Iraq. Iraq tự lên kế hoạch và tự mình thực hiện. Hết lời dẫn. Trước đó, Hoa Kỳ tỏ ý hoan nghênh việc Ankara tham gia vào chiến dịch này, nhưng Baghdad thường xuyên khẳng định không muốn Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Erbil, thủ phủ của vùng tự trị Kurdistan tại Iraq. Lực lượng Kurdistan Iraq cũng tham gia vào chiến dịch Mosul, nhưng không trực tiếp tiến quân vào thành phố này. Theo thỏa thuận với chính quyền Baghdad, quân Kurdistan sẽ dừng lại ở khu vực cách thành phố khoảng 20 cây số.
Riêng về cuộc chiến giải phóng Mosul, sau 6 ngày chiến đấu, quân đội Iraq đã tiến sát thành phố. Từ Qaya, sở chỉ huy chiến dịch, thông tín viên Sami Boukelifa cho biết.
Tư lệnh chiến dịch, tướng Farah Abbas với vóc người to lớn áp tai vào máy bộ đàm. Các binh lính Iraq đang tiến về thành phố Mosul từ phía nam. Họ chuyển về sở chỉ huy các thông tin về vị trí đóng quân và các làng đã chiếm được. Hướng về tấm bản đồ lớn treo trên tường, viên tư lệnh chiến dịch cho biết quân đội Iraq đã chiếm được tổng cộng 32 ngôi làng và trước mặt họ này là Mosul, vòng vây đang khép lại. Ông khẳng định chỉ trong vòng 6 ngày, chúng tôi đã chiếm được toàn bộ một khu vực mà dự kiến phải cần đến 2 tuần chiến đấu. Daesh chỉ là một nhà nước ọp ẹp, nhà nước này tồn tại được là nhờ tuyên truyền rầm rộ. Trên thực tế, ngoài chuyện tuyên truyền rầm rộ, tổ chức nhà nước Hồi giáo vẫn còn duy trì được một lực lượng vũ trang quan trọng. Xung quanh sở chỉ huy của quân đội Iraq là rất nhiều cột khói đen dày đặc bao phủ chân trời. Trong khi rút lui, quân thánh chiến đã đốt cháy nhiều giếng dầu.
Sami Bourkhifa sur la base militaire de Kayara au sud de Mossoul, RFI.
Trở về châu Âu, tại Ý, chiều hôm qua, một biển người tuần hành trên đường phố Roma với khẩu hiệu No Renzi. Họ chống lại chính sách theo khuynh hướng tự do của Thủ tướng Matteo Renzi. Cánh tả và giới công đoàn Ý chủ xướng cuộc xuống đường hôm qua, 45 ngày trước cuộc trưng cầu dân Ý sửa đổi hiến pháp, giải tán Thượng viện. Thông tín viên Anne Lenier từ Roma cho biết thêm chi tiết.
Cela faisait longtemps qu'une manifestation regroupant essentiellement.
Từ lâu rồi, một cuộc tuần hành chủ yếu là do cánh cực tả khởi xướng mới lại diễn ra trên đường phố Roma. Tất cả các phong trào đối lập như đang thức tỉnh với kế hoạch cải tổ hiến pháp do Thủ tướng Matteo Renzi đề xuất. Cuộc biểu tình rầm rộ ngày hôm qua diễn ra vài tuần trước trưng cầu dân Ý. Theo quan điểm của Thủ tướng Ý, thì biện pháp cải tổ này sẽ giúp bên lập pháp được ổn định hơn. Phe chống đối dự luật cải tổ hiến pháp và việc xóa bỏ Thượng viện thì cho là công cuộc này nhằm tập trung quyền lực vào trong tay một người, đó là Thủ tướng. Chiều hôm qua, hàng chục ngàn người đã biểu tình và hô to khẩu hiệu một ngày chống Renzi, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra tại Roma, nhưng ở trên đảo Sicily thì đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát, cụ thể là ở Palermo và Trapani. Đây là hai nơi mà đích thân ông Renzi đã đến tận nơi để vận động cử tri ủng hộ tiến trình cải tổ hiến pháp. Thủ tướng Renzi hứa hẹn mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn sau khi nước Ý được cải tổ.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Tại Hoa Kỳ, hai tuần trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tụt lại 6 điểm sau đối thủ Dân chủ Hillary Clinton theo các cuộc thăm dò dư luận. Hôm qua, ông Donald Trump đã tiếp tục chương trình vận động cử tri tại ba tiểu bang Pennsylvania, Virginia và Ohio. Tại Gettysburg, Pennsylvania, một địa điểm lịch sử, nơi diễn ra trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc nội chiến Mỹ cách nay 153 năm, ứng viên Trump công bố kế hoạch 100 ngày đầu tiên nếu ông đắc cử. Thông tín viên Jean-Louis Pouquet tường trình từ Washington.
Donald Trump s'est engagé à assainir le marécage qu'est Washington.
Donald Trump cam kết sẽ làm sạch bãi lầy Washington nếu đắc cử và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Abraham Lincoln, thay thế chính phủ cũ bằng một chính phủ mới của dân, do dân, vì dân.
Ứng cử viên Đảng Cộng hòa kêu gọi những người ủng hộ hãy một lần nữa có những giấc mơ vĩ đại. Ứng viên Trump xác định kế hoạch hành động của mình với lời giải thích sau đây. Xin trích, đây là một hợp đồng giữa Donald Trump và các cử tri Mỹ, và điều này sẽ khởi sự với việc buộc chính quyền trở nên tử tế và có trách nhiệm. Lời lẽ trong nguyên văn, chương trình của ông Trump đầy tham vọng, giới hạn số nhiệm kỳ của các dân biểu Hạ viện, tạo 25 triệu việc làm trong 10 năm, giảm thuế 35% cho giới trung lưu, giảm chi phí đại học, hủy bỏ chương trình bảo hiểm sức khỏe bắt buộc Obamacare, đàm phán lại về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA, rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, kiểm soát chặt biên giới, xây tường biên giới với Mexico, v.v. Dù đồng ý hay không đồng ý với các đề nghị này, kế hoạch mà ông Trump đưa ra là những vấn đề lớn, và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã trình bày với vẻ khiêm nhường. Điều đáng tiếc là ông Trump đã mở đầu kế hoạch này với những lời lẽ nhục mạ như thường lệ, nhắm vào giới truyền thông, đối thủ Hillary Clinton và các phụ nữ đã cáo buộc ông bạo hành tình dục mà ông Trump dọa sẽ kiện ra tòa sau cuộc bầu cử này.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Về phần bà Clinton, với các kết quả thăm dò dư luận càng lúc càng thuận lợi, ứng viên Đảng Dân Chủ đã lộ rõ vẻ tự tin vào hôm qua khi cho biết bà không còn quan tâm đến việc đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump nói gì. Phát biểu với các phóng viên trên máy bay vận động tranh cử của bà xác nhận là trong thời gian 17 ngày còn lại, bà sẽ tập trung vào việc giúp các ứng cử viên quốc hội trong Đảng Dân Chủ chiến thắng.
Trong lĩnh vực văn hóa, Ủy ban Nobel Thụy Điển đề nghị nghệ sĩ Bob Dylan thông báo quyết định có tham dự hay không lễ trao giải Nobel Văn học ngày 10 tháng 12 tới.
Bản thân ông Bobby Dylan thì kể từ khi giải thưởng được công bố cũng không hề có phản ứng gì trên truyền thông, bất chấp các đề nghị liên tiếp của Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Quyết định trao giải Nobel Văn học cho nghệ sĩ nổi tiếng Mỹ bị một số chỉ trích bởi tác giả vốn là một ca sĩ. Nếu ông Bobby Dylan vẫn không tiếp tục có phản hồi gì, thì đây sẽ là lần đầu tiên một người được vinh danh Nobel Văn học không có phản ứng về quyết định của Viện Hàn Lâm Thụy Điển.
Sau đây là phần tin ngắn.
Trong vấn đề nhập cư, chính phủ Pháp chính thức thông báo với những người di cư tại khu tạm cư ở Calais là sẽ sớm giải tỏa khu vực này. Hãng thông tấn AFP cho biết việc dỡ bỏ sẽ bắt đầu từ ngày mai. Hiện tại có khoảng từ 6.400 đến 8.100 người sống tại khu tạm cư ở gần bờ biển Tây Bắc nước Pháp. Nhiều người di dân muốn tìm đường vượt eo biển Manche sang Anh Quốc. Trong tuần qua, Anh đã tiếp nhận gần 200 người di dân vị thành niên từ Calais. Khoảng 500 em nhỏ tại Calais khẳng định có thân nhân tại nước Anh.
Còn trong một lĩnh vực khác, hải tặc Somalia thả 26 con tin châu Á, trong đó có người Việt Nam. Theo thông tin từ những nhà đàm phán vào hôm qua, thì các con tin người châu Á này đã bị giam giữ trong gần 5 năm. Họ là thủy thủ đoàn của chiếc tàu cá Nahamba treo cờ Oman bị đánh cướp vào tháng 3 năm 2012 ở phía nam quần đảo Seychelles.
Trong lĩnh vực chính trị ở châu Âu, Đảng Xã hội Tây Ban Nha ngày hôm nay đứng trước một quyết định quan trọng có chấp nhận để cho chính phủ thiểu số cánh hữu thành lập hay không. Nếu các dân biểu xã hội phản đối, Tây Ban Nha sẽ buộc phải bầu cử lại quốc hội lần thứ 3. Ngày mai, quốc vương Tây Ban Nha sẽ gặp các lãnh đạo chính trị đảng phái tại Tây Ban Nha để quyết định về việc có cần tổ chức bầu cử lại quốc hội.
Còn theo hãng tin Đài Loan, phát biểu hôm qua, Thủ tướng nước này xác nhận rằng Đài Loan đang cố làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước Đông Nam Á và tạo thêm thuận lợi cho việc giao lưu giữa người dân, chứ không chỉ tập trung trong lĩnh vực thương mại và đầu tư như trước đây. Tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại mục Điểm tuần báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm tuần báo.
Cuộc tấn công giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ nhì Iraq khỏi tay quân thánh chiến Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ 3 tháng sau cuộc đảo chính hụt, Tổng thống Erdogan dùng mọi hình thức đàn áp đối lập. Bộ sưu tập 130 tác phẩm nghệ thuật hiện đại Pháp của nhà mạnh thường quân người Nga Sergei Chukin ra mắt công chúng Paris. Trong lúc quan hệ giữa Nga và Pháp đang buốt giá. Về châu Á, Thái Lan với chiếc ngai vàng bị bỏ trống sau cái chết của quốc vương Bhumibol, Philippines thì chuyển trục từ Mỹ sang Trung Quốc và thực hư về thế mạnh của ông Tập Cận Bình trên bàn cờ chính trị Bắc Kinh. Thưa quý thính giả và các bạn, đấy là những chủ đề lớn được các tạp chí quan tâm trong tuần.
Vào lúc Trung Quốc chuẩn bị họp Đại hội đồng Trung ương vào tuần tới và sang năm sẽ họp Đại hội Đảng, tuần báo kinh tế The Economist ấn bản tại London đưa ra một quan điểm khá thú vị. Tập Cận Bình tuy đã tập trung đầy quyền lực trong tay, nhưng điều đó không có nghĩa là Chủ tịch Trung Quốc muốn làm gì thì làm.
Chưa chính thức chỉ định người thừa kế một khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022 vì muốn bám víu vào quyền lực, hay đấy là dấu hiệu cho thấy Tập Cận Bình đang bị cô lập cả ở cấp trung ương lẫn ở cấp địa phương. Trong gần 4 năm cầm quyền, ông Tập đã thường được xem là một nhà lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất từ nhiều thập niên vừa qua, chỉ thua có Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình. Đương kim Chủ tịch Trung Quốc cũng đã từng bước thâu tóm quyền lực, chỉnh đốn hàng ngũ của Đảng. Chính sách bài trừ tham nhũng, đả hổ diệt ruồi do ông đề xướng đã không khỏi làm những nhân vật tai to mặt lớn từ trong hàng ngũ quân đội đến các lãnh đạo của các tập đoàn nhà nước phải run sợ. Thế nhưng, theo như nhận xét của báo The Economist, tại một đất nước rộng lớn và có quá nhiều những khác biệt, có quá nhiều những xung đột về quyền lợi như Trung Quốc, thì ông Tập Cận Bình cũng có thể là đang không kiểm soát được gì cả. Theo như nhận xét của tờ báo này, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng vào năm tới, ông Tập đang cùng lúc phải đương đầu với hai mặt trận. Một bên là những đối thủ chính trị đang chờ thời cơ để gài những người thân tín của họ vào những chức vụ then chốt. Còn ở mặt trận bên kia là các quan chức cấp địa phương, số này đã thực sự không hài lòng với chính sách của ông Tập Cận Bình, muốn kiểm soát một cách có hệ thống hơn các hoạt động kinh tế của đất nước, từ chính sách công nghiệp cho đến phát triển cơ sở hạ tầng hay là giới hạn khí thải CO2. Hàng loạt các biện pháp cải tổ được Tập Cận Bình đề xướng chẳng những là đã không được thi hành đến nơi đến chốn mà lại còn bị giới lãnh đạo ở cấp địa phương xem là những mối đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của họ, đến đà tăng trưởng ở cấp tỉnh thành và qua đó là mầm mống dẫn tới bất ổn trong xã hội. Đấy là điều mà tạp chí The Economist của Anh gọi là điểm yếu của Tập Cận Bình trước các chính quyền địa phương.
Cũng The Economist chú trọng đến sự kiện Philippines đang ngả vào vòng tay Trung Quốc. Từ đồng minh thân thiết nhất của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á, Philippines dưới thời đại của Tổng thống Duterte như một quả xoài chín rụng vào giò của Trung Quốc.
Về vãn Bắc Kinh và tuyên bố nghỉ chơi Mỹ, Tổng thống Philippines đã bắt công luận quốc tế phải chú ý đến quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này. Thế nhưng liệu rằng ông Rodrigo Duterte còn muốn đi tới đâu nữa? Theo quan điểm của tạp chí kinh tế Anh The Economist, dưới những năm tháng của Tổng thống Benigno Aquino thì Philippines đã từng can đảm để đọ sức với ông khổng lồ Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông, nhưng Philippines đã phải trả giá đắt. Giờ đây ông Duterte nhận thấy rằng đất nước của ông cần phát triển cơ sở hạ tầng, cần có vốn đầu tư của Trung Quốc để mở mang, cần phải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Có lẽ với chính sách xoay trục của ông Duterte thì Hoa Kỳ nhận thấy rằng họ đã trông đợi quá nhiều vào đồng minh châu Á là Philippines. Washington cũng trông thấy rõ cái giá mà Manila đã phải trả khi dám cưỡng lại tham vọng của Bắc Kinh muốn làm bá chủ Biển Đông. Cũng có thể là với ông Duterte, Washington ý thức được là các chính khách Philippines không hẳn thần phục Mỹ như mong đợi, đành rằng đa số người dân Philippines ủng hộ Mỹ. Nhưng họ cũng chưa quên thời kỳ đất nước đã bị Hoa Kỳ đô hộ. Nhìn từ phía Trung Quốc, báo The Economist nhìn nhận là đến nay thì Bắc Kinh chưa quân sự hóa bãi đá Scarborough vì muốn lôi kéo Manila vào quỹ đạo của mình. Nhưng để thực sự Philippines ngả vào vòng tay Trung Quốc thì đấy lại là một chuyện khác, bởi vì công luận Philippines cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận để cho Bắc Kinh khẳng định chủ quyền đối với gần hết Biển Đông, vùng biển mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Do vậy, The Economist kết luận Mỹ cũng nên kiên nhẫn chờ đợi. Sớm muộn gì Manila cũng sẽ lại quay trở về với quan điểm ban đầu và khi đó thì đôi bên lại tiếp tục hợp tác với nhau như không có chuyện gì xảy ra.
Tuần báo Le Courrier International trích một bài báo Úc trên tờ The Sydney Morning Herald. Theo đó, trong 100 ngày lãnh đạo đất nước, Rodrigo Duterte đã thách thức mối quan hệ trải dài trong 65 năm giữa Philippines và Hoa Kỳ. Từ Canberra đến Washington hay Tokyo, mọi người đang cố gắng giải mã hiện tượng Duterte để xem ông này là một dạng thùng rỗng kêu to hay thực sự là một mối đe dọa đối với ổn định của châu Á.
Iraq được lực lượng liên quân quốc tế yểm trợ để tiến hành một cuộc tấn công chiếm lại Mosul từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Le Courrier International tin chắc là khi được trên dưới 60 quốc gia yểm trợ để tiêu diệt khoảng từ 3 cho đến 4.500 chiến binh Hồi giáo Daesh ở Mosul, thì quân đội của Iraq sớm hay muộn cũng sẽ nắm lấy phần thắng trong tay. Tuần báo Lopes tóm tắt tình hình qua hai câu hỏi. Tổ chức nhà nước Hồi giáo đương nhiên sẽ bị đuổi khỏi Mosul, nhưng đâu là cái giá phải trả? Và hòa bình theo kiểu gì cho Iraq? Trả lời câu hỏi thứ nhì thì tác giả bài báo Sarah Daniel e rằng một khi đánh đuổi Daesh khỏi Mosul, các lực lượng vũ trang trong vùng sẽ lao vào một cuộc tranh giành quyền lực. Không ai chịu thuần phục chính quyền Baghdad thuộc hệ phái Shia. Hậu quả là cộng đồng người Ả Rập theo hệ phái Sunni ở Iraq sẽ lâm vào cảnh tuyệt vọng. Từ đó lại nảy sinh một dạng Daesh mới sẽ còn tàn bạo hơn, cực đoan hơn so với những nhóm đang tự xưng là tổ chức nhà nước Hồi giáo hiện nay.
Vẫn chưa ai biết ca sĩ người Mỹ Bob Dylan có nhận giải thưởng Nobel Văn học 2016 hay không. Tranh cãi là ông có xứng đáng để được Viện Hàn Lâm Thụy Điển vinh danh hay không vẫn chưa tới hồi kết.
Le Courrier International dành chọn một trang lớn để trả lời câu hỏi Bob Dylan có xứng đáng với giải Nobel Văn học hay không. Nếu như tờ báo tài chính The Wall Street Journal trả lời là có, thì ngược lại tờ báo Anh The Daily Telegraph xem việc trao tặng cho một nhà soạn nhạc giải Nobel Văn học là quá đáng. Tờ báo của New York cho rằng Bob Dylan xứng đáng để được đứng ngang hàng với những Eliot hay là Rudyard Kipling Pablo Neruda v.v. khi ông đã chứng minh được rằng lời ca trong những tác phẩm của Dylan tự nó đã là nhạc, tự nó là những giai điệu, là những nhịp điệu với những sắc thái riêng biệt.
Nhân đang nói chuyện văn chương, Hội chợ sách quốc tế Frankfurt, Đức mở ra từ ngày 19 đến 23 tháng 10. Tuần báo Lobs điểm lại 20 gương mặt tiêu biểu của làng văn học thế giới. Trong số này, phải kể đến nhà văn nữ người Mỹ Toni Morrison, giải Nobel Văn học năm 1993. Tờ báo mệnh danh bà là tiếng nói của tự do bởi vì uy tín của nữ nhà văn này đã vượt ra ngoài lĩnh vực văn học. Toni Morrison còn là biểu tượng của công cuộc đấu tranh vì tự do, đòi quyền bình đẳng cho những cộng đồng da màu.
Nhân vật nặng ký khác trong thế giới sách vở là J.K. Rowling, mẹ đẻ của chàng phù thủy Harry Potter. Sức mạnh của bà Rowling là đã bán ra được đến hơn 500 triệu ấn bản và bà cũng đã biến Harry Potter thành một thương hiệu nổi tiếng nhờ 8 bộ phim Harry Potter mà J.K. Rowling đã thu về đến 8 tỷ đô la, một khoản tiền tương đương với tổng sản phẩm nội địa của cả nước Nigeria. Thế nhưng tài sản riêng của nhà văn nữ này chỉ khoảng 600 triệu bảng Anh mà thôi. Dù vậy, bà đã là một trong số 200 người giàu có nhất trong số những thần dân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Và trong số những nhà cầm bút ở châu Á được chú ý nhiều thì Lopes nêu lên trường hợp của nhà văn người Nhật Bản Murakami. Cùng với J.K. Rowling, ông là một trong số những tác giả hiếm hoi mà độc giả chịu khó xếp hàng để mua sách khi ông trình làng một tác phẩm mới. Không là nhà văn, thế nhưng tại Hồng Kông thì ông Bào Phát, 49 tuổi, là người đứng đầu nhà xuất bản New Century Press. Chưa chắc là đã giàu, nhưng doanh nhân này là người dám cho phát hành những cuốn sách bị Bắc Kinh kiểm duyệt chặt chẽ. Trong số những cuốn sách cấm mà New Century Press cho phát hành, phải kể tới một cuốn nhật ký của cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương, hay là một cuốn tiểu luận chứng minh rằng cố thủ tướng Chu Ân Lai là một người đồng tính.
Phần trang văn hóa trên tờ L'Express dành sự kiện lần đầu tiên, gần 130 tác phẩm hội họa hiện đại của Pháp của gia đình Chukin, một nhà mạnh thường quân Nga, cho ra mắt công chúng Paris tại trung tâm văn hóa Fondation Louis Vuitton.
127 bức tranh của những Picasso, Matisse, Gauguin hay Monet nằm trong bộ sưu tập của một đại gia người Nga hồi đầu thế kỷ 20, đó là ông Sergei Chukin. Và gia đình Chukin cũng thường xuyên có mặt ở Kinh Đô Ánh Sáng. Tại đây, họ đã có dịp lui tới với các họa sĩ Pháp thời đầu thế kỷ 20. Điều đáng nói là nhẽ ra Tổng thống Putin lần này đến Pháp trong dịp khánh thành cuộc triển lãm ở Trung tâm Văn hóa Fondation Louis Vuitton. Thế nhưng rồi căng thẳng giữa Nga với phương Tây về Syria đã buộc ông Putin phải hủy bỏ chương trình. Cuộc triển lãm này một lần nữa cho thấy băng giao giữa Pháp và Nga tuy trong thời kỳ băng giá vì các hồ sơ Syria và Ukraine, thế nhưng Moscow với Paris lại rất gần gũi với nhau về mặt văn hóa và nghệ thuật.
RFP Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ngay sau chiến hạm Mỹ đến lượt tàu Trung Quốc ghé thăm cảng Cam Ranh Việt Nam, Philippines tái khẳng định không bỏ qua phán quyết của tòa án La Hay trong đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông. Chiến sự gia tăng trở lại tại thành phố Aleppo, Syria. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn. Tạp chí được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Thế hệ khách du lịch Trung Quốc kiểu mới. Thổ Nhĩ Kỳ, du lịch mất mùa, khu chợ nổi tiếng Grand Bazaar ở Istanbul vắng khách. Một khối ngọc thạch nặng 210 tấn được phát hiện tại miền Bắc Miến Điện. Một vận động viên cờ vua nổi tiếng của Mỹ kêu gọi tẩy chay giải vô địch cờ vua nữ thế giới tại Iran vì phải đeo mạng che mặt khi thi đấu. Một cậu bé mắc bệnh ung thư bị cư dân mạng Tây Ban Nha điên cuồng chỉ trích vì mơ ước trở thành đấu sĩ bò tót. Trên đây là các chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay. Thế hệ khách du lịch Trung Quốc kiểu mới. Năm 2015, 128 triệu du khách Trung Quốc chiếm 13% du khách toàn cầu, khi đi du lịch ở nước ngoài đã tiêu 415 tỷ đô la. 56% du khách Trung Quốc nằm trong độ tuổi 26 đến 36 tuổi, 11% dưới 26 tuổi. Cách đây 15 năm, du lịch Trung Quốc mới chỉ đang trong quá trình phôi thai, nhưng giờ đây nó đã phát triển nhờ sự mềm mỏng trong các quy định về đi lại và đặc biệt nhờ có quy định về các kỳ nghỉ phép được hưởng lương từ năm 2008. So với trước đây, tầng lớp trung lưu mới của Trung Quốc trẻ hơn, có học hơn và kết nối mạng nhiều hơn. Trước đây, người Trung Quốc ở tầng lớp trung lưu bị ám ảnh là phải tiết kiệm, tích lũy của cải. Nhưng giờ đây, tầng lớp này lại chỉ chăm chăm tiêu tiền. Dù thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng các du khách Trung Quốc đều quan tâm tới mối tương quan giữa giá cả và chất lượng. Họ cũng có xu hướng tiết kiệm trong các chi phí khách sạn và ăn uống, nhưng lại thích vung tay mua sắm. Tính trung bình, 42% các chuyến du lịch nước ngoài của du khách Trung Quốc có giá dưới 700 euro và chỉ có 14% các chuyến du lịch có giá trên 3.000 euro. Nhưng đó cũng là vì 4 điểm du lịch được người Trung Quốc ưa thích là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Thái Lan đều nằm ở châu Á. Các nước châu Âu như Pháp, Ý, Thụy Sĩ và Đức chỉ là điểm đến yêu thích thứ hai của du khách Trung Quốc. Đối với giới trẻ Trung Quốc, đi du lịch nước ngoài là cách tự khám phá bản thân và học hỏi hơn là dịp để khám phá các nền văn hóa mới, các phong cảnh mới. Thế hệ du khách ngày nay không muốn làm những gì mà thế hệ ông cha họ đã làm hay muốn làm. Hình ảnh đoàn du khách Trung Quốc đội cùng một kiểu mũ, đi sát nhau, nối đuôi thành hàng sau hướng dẫn viên du lịch với chiếc ô dương trên tay làm hiệu đang dần biến mất. Những bức ảnh chụp trước tháp Eiffel với ứng dụng Instagram cũng đã lỗi thời. Trẻ và giàu có, khách du lịch Trung Quốc đặc biệt kết nối mạng Internet rất nhiều. Không muốn tắt điện thoại khi đi du lịch, du khách Trung Quốc muốn chia sẻ với bạn bè trong nước vào bất cứ lúc nào, những gì mà họ đang trải nghiệm, những gì họ đang nhìn ngắm hay những món ăn mà họ đang thưởng thức. Thổ Nhĩ Kỳ, du lịch mất mùa, khu chợ nổi tiếng Grand Bazaar ở Istanbul vắng khách. Chợ Grand Bazaar là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là một trong những nơi thu hút nhiều du khách nhất trên thế giới, gần 100 triệu du khách một năm. Nhưng Grand Bazaar đang rơi vào khủng hoảng. Nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa vì không có khách.
Alexandre Billet, thông tin viên RFI tại Istanbul, dẫn lời Hiệp hội những người buôn bán ở chợ Grand Bazaar cho biết, ít nhất 600 trong tổng số 3.500 cửa hàng đã phải đóng cửa. Nhưng thế chưa phải là hết. Họ dự tính có tới 1.000, thậm chí là 1.500 cửa hàng trong chợ sẽ ngừng hoạt động. Nguyên nhân đầu tiên là cuộc khủng hoảng du lịch mà Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu do làn sóng khủng bố từ một năm nay, thêm vào đó là vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7, 2016 và cả sự vắng mặt của các du khách Nga do khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Năm nay Thổ Nhĩ Kỳ đã mất ít nhất 1/4 lượng du khách so với năm 2015 và hậu quả là khu chợ Grand Bazaar cũng mất 1/3 số khách hàng so với năm ngoái. Nhiều hội nghị quốc tế bị hủy bỏ, nhiều con tàu biển khổng lồ chở du khách cũng không ghé vào Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi năm, chính các con tàu này đã mang số đông du khách đến với chợ Grand Bazaar. Vì thế, các cửa hàng hướng tới khách du lịch bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khoảng 60% các cửa hàng bán đồ trang sức ở chợ Grand Bazaar đã phải ngừng kinh doanh trong những tuần qua.
Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ là nước tổ chức giải vô địch cờ vua nữ thế giới vào tháng 2 năm 2017 và dự kiến sẽ có 64 vận động viên đến từ 26 nước. Nhưng mới đây, Nazi Pakizebagn, 22 tuổi, một trong những tay chơi cờ vua nữ nổi tiếng nhất của Mỹ, đã quyết định tẩy chay giải vô địch cờ vua này vì nếu cô đến Iran tham gia thi đấu, cô sẽ phải đeo mạng che kín mặt. Trên thực tế, theo luật lệ Hồi giáo hiện hành ở Iran, từ sau cuộc cách mạng năm 1979, tất cả phụ nữ là tín đồ Hồi giáo hay không phải tín đồ Hồi giáo, cho dù là người Iran hay người nước ngoài thì cũng đều phải đeo mạng che mặt. Cô Nazi Pakizebagn còn tung ra chiến dịch kêu gọi tổ chức giải vô địch ở một nước khác. Nữ vận động viên này khẳng định phụ nữ Iran bị đối xử như công dân hạng hai vì buộc phải đeo mạng che mặt. Thế nhưng, theo lời thông tín viên RFI Ziavos Ghazi tại Tehran, vào thời điểm này vẫn chưa có phản ứng chính thức từ phía chính quyền Iran trước lời kêu gọi của nữ vận động viên này. Các nữ vận động viên cờ vua của Iran thì rất bất ngờ vì lời kêu gọi tẩy chay của vận động viên người Mỹ. Nhiều nữ vận động viên thậm chí còn khẳng định việc tổ chức một sự kiện như vậy ở Iran là một cơ hội cho phụ nữ nước này và nó giúp phát triển môn thể thao cờ vua, cũng như thể thao nói chung cho nữ giới. Mặc dù phụ nữ Iran phải đeo mạng khi thi đấu thể thao,
nhưng trong mấy năm gần đây, thể thao nữ lại phát triển. Các nữ vận động viên Iran tham gia các giải đấu quốc tế nếu họ không bị buộc phải dỡ bỏ mạng che mặt khi thi đấu, chẳng hạn như đối với môn karate. Nhìn chung, trong xã hội Iran, phụ nữ ngày càng năng động hơn. Chẳng hạn, từ 20 năm nay, trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, các nữ sinh chiếm 60%, còn các nam sinh chỉ chiếm có 40%. Điều này cũng góp phần thay đổi quan niệm xã hội về phụ nữ ở quốc gia Hồi giáo này. Một khối ngọc thạch nặng 210 tấn được phát hiện tại miền Bắc Miến Điện. Ngọc thạch là loại đá quý được nhiều người Trung Quốc ưa chuộng. Nhưng ở Miến Điện, ngọc thạch cũng gây ra các mâu thuẫn giữa các sắc tộc ở miền Bắc nước này. Từ Rangoon, thông tín viên RFI Rémi Favre kể lại.
Près de 6 mètres de long, plus de 4 de large et de haut, il a fallu deux jours pour extraire cet énorme bloc de 210 tonnes de jade qui s'est cassé.
Dài gần 6 mét và rộng hơn 4 mét, đây là khối ngọc thạch lớn chưa từng thấy ở Miến Điện. Các công nhân đã mất tới 2 ngày mới đưa được khối ngọc khổng lồ nặng 210 tấn này ra khỏi mỏ. Khối ngọc đã vỡ làm đôi khi được đưa ra khỏi khu mỏ Lộ Thiên ở Pakang, vùng cực bắc Miến Điện. Người ta chưa định giá được khối ngọc. Theo các thông tin chính thức, hoạt động xuất khẩu ngọc từ Miến Điện chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, mỗi năm mang lại cho Miến Điện tới 1 tỷ đô la, nhưng phần lớn không được hạch toán. Trong một báo cáo chi tiết vào năm 2014, tổ chức Global Witness đánh giá thương mại đá quý ở Miến Điện đạt 31 tỷ đô la, tương đương với 50% tổng sản phẩm nội địa nước này. Phần lớn số của cải trời cho này là do một nhóm nhỏ khai thác, thường là người thân của giới quân sự và những nhà lãnh đạo quân nổi dậy. Hoạt động khai thác nguồn tài nguyên này là nguyên nhân dẫn đến các mâu thuẫn sắc tộc và đặt quân đội vào thế đối đầu với phe nổi dậy Kachin từ năm 2011. Tuần này, quân nổi dậy đã đe dọa rút khỏi tiến trình hòa bình để phản đối một cuộc tấn công, đặc biệt là cuộc không kích mà quân đội tiến hành trong khu vực từ nhiều tuần nay.
Rémi Favre, Rangoon, RFI.
Cậu bé Adrian, 8 tuổi, bị mắc bệnh ung thư và khó qua khỏi, đã mơ ước một ngày nào đó trở thành đấu sĩ bò tót. Một cuộc khẩu chiến gay gắt đã nổ ra trên các mạng xã hội ở Tây Ban Nha, đặc biệt trên trang Twitter, với những lời trách móc, nguyền rủa nặng nề nhắm vào cậu bé. Theo lời kể của thông tín viên RFI François Michaud tại Madrid, người ta có thể đọc hoặc nghe thấy những điều kinh khủng trên các trang mạng xã hội ở Tây Ban Nha. Lần này, sự thù hằn lại hướng vào một cậu bé mới có 8 tuổi và đang mắc căn bệnh vô phương cứu chữa. Những người bảo vệ động vật, phản đối các trận đấu bỏ tót đã buông ra những lời cay độc, nghiệt ngã. Một người nào đó tên là Eseraga viết, hãy chết đi, càng sớm càng tốt, để giảm đi một kẻ giết hại bò tót. Bớt đi được một kẻ giết hại bò tót có nghĩa là cứu được một chú bò. Còn một người tên là Manuel Orello thì viết, tôi không muốn nhà nước tốn tiền chi trả cho các chi phí điều trị của cậu bé này. Đấy là tiền thuế mà tôi phải đóng góp. Ở Tây Ban Nha, những người ủng hộ đấu bò tót thì chỉ chiếm số ít, nhưng họ đã phản ứng rất mạnh mẽ. Trên Twitter, Hiệp hội đấu bò tót đã lên tiếng bảo vệ cậu bé Adrian. Nhiều võ sĩ đấu bò tót nổi tiếng như Enrique Pons hay Vicente Barrera đã đả kích gay gắt những người nhân danh các nhà bảo vệ động vật để chôn sống một cậu bé không có khả năng tự vệ, nạn nhân của căn bệnh ung thư quái ác. Võ sĩ đấu bò tót danh tiếng Enrique Pons đã nói, tôi cảm thấy điều này thật đáng gây sợ. Một nhóm đấu sĩ đã tổ chức một buổi lễ tại đấu trường Madrid để ủng hộ cậu bé Adrian. Trên các mạng xã hội lan truyền bức ảnh cậu bé đội chiếc mũ của các đấu sĩ và được công kênh trên vai một đấu sĩ nổi tiếng. Đối với phần lớn cư dân mạng, bức ảnh rất đẹp, nó minh họa ước mơ của một đứa trẻ. Thế nhưng, với một số người khác, đặc biệt là các nhà bảo vệ động vật, bức ảnh thể hiện sự căm ghét động vật. Câu chuyện của cậu bé Adrian gợi nhắc cho công chúng câu chuyện về đấu sĩ Victor Barrio, người đã thiệt mạng vì bị bò húc vào người hồi tháng 7 năm nay trong một trận đấu tại đấu trường Teruel. Nhiều nhà bảo vệ động vật đã ăn mừng trên Internet. Có vẻ như cuộc đấu giữa những người bảo vệ động vật và các đấu sĩ bò tót còn lâu mới chấm dứt.
Vừa rồi là mục tạp chí Thế giới đó đây. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề bóng đá Việt Nam U19 ghi dấu ấn lịch sử ở sân chơi châu lục.
Tạp chí thể thao.
Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đội tuyển trẻ U19 đã xuất sắc vượt qua vòng bảng vào tới tứ kết ở giải châu lục. Chương trình tạp chí thể thao hôm nay của chúng tôi xin trở lại với thành tích bất ngờ này của đội tuyển trẻ bóng đá Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U19 châu Á. Như vậy là chỉ ít ngày sau khi vừa thất bại ở giải khu vực Đông Nam Á, chịu những chỉ trích khá nặng nề của dư luận bóng đá trong nước, đội tuyển U19 Việt Nam lặng lẽ lên đường đến Bahrain tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Á U19. Không nổi đình nổi đám gây sốt trong người hâm mộ như đội hình U19 2 năm trước đây với thành phần chủ yếu là các cầu thủ từ lò đào tạo, Học viện bóng đá Hoàng Anh, Gia Lai, GMG Arsenal ra, nhưng đội bóng U19 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại sân chơi châu lục ở Bahrain đã làm nên bất ngờ lớn. Dù bị đánh giá là đội bóng lót đường tại bảng B, nhưng U19 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn ngay trận ra quân khi đánh bại đương kim Á quân U19 Bắc Triều Tiên. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có liên tiếp hai trận hòa trước các đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều ở khu vực Tây Á, đó là Tiểu Vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất và Iraq, để thẳng tiến vào tứ kết. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử các vòng chung kết U19 châu Á mà bóng đá Việt Nam tham dự. Ít nhất cho đến lúc này, đội tuyển U19 đã góp mặt trong 8 đội mạnh nhất châu lục. Điều đó chẳng phải là kỳ tích sao? Sau khi U19 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết, bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tự hào nói rằng chúng tôi đã viết lên một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trước mặt U19, Việt Nam lúc này là một thử thách lớn hơn đội chủ nhà Bahrain. Về thực lực, Bahrain mạnh hơn đội Việt Nam rõ rệt. Vượt qua thách thức này thì câu chuyện cổ tích của các chàng trai trẻ U19 Việt Nam sẽ còn được viết tiếp ở sân chơi vòng chung kết U20 thế giới sang năm tại Hàn Quốc. Tất cả đều có thể xảy ra trong bóng đá và người hâm mộ cùng các chuyên gia bóng đá ở Việt Nam đang tràn đầy hy vọng vào lứa cầu thủ U19 này. Giới chuyên gia bóng đá Việt Nam nói gì về thành tích bất ngờ này của đội U19 trên đất Bahrain? Chúng ta đến với chuyên gia bóng đá Việt Nam Trần Duy Ly trong cuộc trao đổi trước trận tứ kết gặp Bahrain. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. U19 Việt Nam vừa lập được chiến công lịch sử vượt qua vòng bảng vòng chung kết giải vô địch bóng đá U19 châu Á để bước vào tứ kết. Báo chí gọi đó là kỳ tích. Còn với ông? Ông đánh giá thế nào về thành tích của các cầu thủ trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục lần này?
Chúng tôi và tất cả những người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam đều ghi nhận đây thực sự là một kỳ tích của cái giới bóng đá trẻ, cái lứa U19 Việt Nam. Bởi vì trong cái lịch sử bóng đá chúng ta khi tham gia vào cái đấu trường châu Á thì chưa bao giờ cái đội tuyển trẻ của chúng ta có thể vượt qua vòng bảng để vào đến tứ kết như mùa giải năm nay 2016. Bởi vì chúng ta đã có lần kỳ vọng vào những cái lứa các cầu thủ trẻ rất xuất sắc như Hoàng Anh Gia Lai. Có những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Sơn Trường cũng không thể vượt qua vòng bảng. Cho nên chúng tôi cho là cái đợt này với một cái thành tích là vượt qua những cái đối thủ rất mạnh ở Đông Á và Tây Á để đứng thứ nhì bảng vào thì chúng tôi cho là đây là hết sức xuất sắc. Trước hết khi mà chúng ta thấy là một cái bảng B, đội tuyển 19 Việt Nam gặp ba cái đối tượng hết sức mạnh, đều có cái bề dày thành tích của họ như là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đương kim là Á quân của cái giải U19 của châu Á, hay là các đội các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là Iraq, thì chúng ta biết là vượt qua như thế để chúng ta đứng chiếm vị trí thứ nhì là một điều hết sức đặc biệt.
Thành tích của đội tuyển U19 Việt Nam quả là một bất ngờ lớn. Điều gì có thể lý giải cho bất ngờ này không thưa ông?
Đội bóng mà đạt được một cái kết quả đột xuất như vậy thì bao giờ chúng ta cũng khẳng định trước hết là cái công lao của người huấn luyện viên, tức là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Mà cái sức mạnh ở đây chúng tôi cho là đã tạo ra được một cái đội bóng hết sức đoàn kết và thi đấu một cách tự tin, bản lĩnh và máu lửa, thì chính cái đó là làm cho đội tuyển Việt Nam bù đắp những cái mà có thể thua kém các cái đối thủ Tây Á hay là Đông Á về tầm vóc, về thể lực hoặc là về kỹ chiến thuật. Và cái điều đó chúng tôi nghĩ đấy là cái sức mạnh của đội tuyển U19 Việt Nam, như chúng ta nói là cái vai trò đoàn kết, tập hợp được ý chí của anh em của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và cái nỗ lực của các cháu vận động viên U19 Việt Nam.
Một bất ngờ nữa là thành phần U19 lần này không phải là lứa cầu thủ nổi trội từng gây sốt người hâm mộ như các cầu thủ U19 trước đây 2 năm, nhưng họ đã làm được điều lớn lao hơn. Ông có nhận xét gì về lứa cầu thủ này?
Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng rất ngạc nhiên, bởi vì ta trở lại là các cái cầu thủ nổi tiếng của cách đây 2 năm của U19 Việt Nam, cái lứa mà Hoàng Anh Gia Lai thì luôn luôn đi vào lòng công chúng như là các cầu thủ trẻ nổi tiếng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nhưng ở cái lứa U19 Việt Nam hiện nay thì chúng ta thấy là đều là những khuôn mặt mà chúng ta bắt đầu làm quen, tức là đang lạ nhưng bây giờ làm quen, từ cái thủ môn Tiến Dũng là rất là xuất sắc thì hiện nay, hay những tên mà gọi là mới xuất hiện mà chúng ta thấy như là Minh Dĩ, Tấn Tài, Quang Hải, vân vân. thì các cái nhân vật đó chúng tôi cho là những cái nhân tố mà nó mới xuất hiện, nhưng nó cũng khẳng định là một cái lối đá đầy ý chí và cái quyết tâm, đồng thời cái bản lĩnh, cái tự tin trên một cái đấu trường lớn là châu Á, thì chúng tôi cho đây là một cái tiềm năng của cái bóng đá Việt Nam mà nó thể hiện sức mạnh, một cái lối đá có thể là khác cái lối mà chúng ta hay nói là Hoàng Anh Gia Lai là lối đá uyển chuyển khéo, thì ở đây nó còn thể hiện cái ý chí, và thực ra các cầu thủ của U19 Việt Nam thời điểm này có những cái bàn thắng cũng hết sức xuất sắc, và cái lối đá kiên cường, thì tôi cho đây là cái triển vọng cho bóng đá Việt Nam trong cái thời gian tới.
Thách thức lớn lúc này của U19 Việt Nam là vượt qua ba ganh để tới được sân chơi thế giới. Ông có hy vọng U19 Việt Nam sẽ có thêm kỳ tích không?
Tôi cho là đây là cái bước khó khăn mà chúng ta cần phải đánh giá. Ví dụ như là khi mà chúng ta tham gia cái bảng B, gặp các đối thủ như là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Iraq, thì bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định là đội Việt Nam về tất cả các yếu tố về chuyên môn là yếu nhất bảng. So với ba đối thủ còn lại là họ có cái sức mạnh, có tầm vóc thể lực, kỹ chiến thuật là có vượt trội hơn. Nhưng Việt Nam bằng ý chí và lối đá đoàn kết quyết tâm chúng ta vượt qua. Có nghĩa là bây giờ chúng ta khi mà xuất sắc lọt vào vòng tứ kết mà gặp đội Bahrain, thì Bahrain cũng là một đối thủ là đã có cái thế mạnh như Iraq hay là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài cái chuyện là họ có một cái yếu tố vượt trội về kỹ chiến thuật, thể lực, thì họ lại còn là đội chủ nhà. Đấy là cái sức ép với Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng vẫn có quyền hy vọng là đội tuyển U19 Việt Nam, bởi vì chúng ta có thấy là cái việc lọt vào vòng tứ kết của một cái giải châu Á như thế này là một điều quá xuất sắc mà tạo cho vận động viên Việt Nam có một sự phấn khởi và tự tin nỗ lực. Chúng ta cũng hy vọng có một cái may mắn để đội tuyển Việt Nam có thể làm nên bất ngờ ngay ở trận tứ kết này. Về thực lực thì chúng ta chưa thể bằng được đối thủ Bahrain. Nhưng nếu như chúng ta có cơ hội, có thuận lợi, đồng thời là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đề ra một cái đấu pháp phù hợp, tức là một lối đá mà có thể là rất kiên cường, tự tin và đồng thời phát huy vào cái sức mạnh tập thể và có cái phòng ngự tốt từ xa và đá áp sát, thì biết đâu chúng ta có thể có cái khả năng làm được nhiều tố bất ngờ trong cái trận tứ kết tới đây.
Vâng, dù kết quả thế nào thì cũng phải ghi nhận là bóng đá trẻ Việt Nam đang có tiến bộ, trong khi đội tuyển quốc gia cũng đang có những tín hiệu khả quan ở các trận tập huấn gần đây. Vậy có thể nói bóng đá Việt Nam đang khởi sắc được không, thưa ông?
Chúng tôi cũng có cơ hội trao đổi với những nhà lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì cũng biết là trong lãnh đạo liên đoàn cũng đã có cái định hướng khá đầy đủ để chuẩn bị cho các cái lực lượng trẻ cũng như là đội tuyển. Ví dụ như Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời các cái chuyên gia huấn luyện, như chúng ta biết là đội U19 Việt Nam hiện nay đang thi đấu thì có huấn luyện viên thể lực là người Đức, gọi là Martin Fokken, và đây là cái yếu tố giúp cho cái đội tuyển U19 Việt Nam mặc dù là tầm vóc không thể so với các cầu thủ Tây Á nhưng chống chọi rất kiên cường đến phút cuối. Chúng ta thấy là Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất coi trọng từ các cái chuyên trẻ, có cái đầu tư và có chuẩn bị những cái huấn luyện viên thể lực nâng cao cái chất lượng, và như vậy chúng ta thấy là vừa qua thành tích của đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Vũ Thắng cũng giành được thành tích rất là vượt trội, trong đó cũng thắng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, sau đó là với cái lực lượng còn thiếu người vẫn có thể thủ hòa với đội Indonesia ngay tại sân của Indonesia. Và những cái thành tích đó làm cho cái đội tuyển Việt Nam trong bảng xếp hạng của FIFA cũng có tăng thêm 5 bậc. Qua đó chúng tôi thấy là từ đội tuyển quốc gia đến các cái đội tuyển U16, U19 của chúng ta đều có sự khởi sắc. Và đấy chúng tôi cho là nếu làm việc căn cơ và tiếp tục đầu tư về công tác đào tạo và tập trung từ lứa trẻ cho đến các cái đội tuyển lớn, thì chúng tôi hy vọng là các cái năng lực thi đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ được cải thiện trong thời gian tới, đáp ứng được cái yêu cầu của người hâm mộ.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Khép lại buổi phát thanh hôm nay, mời quý vị thưởng thức tạp chí âm nhạc với đề tài Biểu Ý và Lời Tâm Tình với Trịnh Công Sơn, tạp chí do Hoài Diệu biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Là cha đẻ của hơn 600 tác phẩm, trong đó nổi bật nhất là những bản tình ca và hàng loạt ca khúc phản chiến. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người được Trần Văn Dĩnh coi là Bob Dylan Việt Nam, đã gieo vào thế gian những giai điệu mà khi hát lên thì có một điều gì đó chạm đến trái tim con người. âm nhạc của anh mở ra một con đường ngắn nhất đi từ trái tim của mình đến trái tim của người mà không cần cắt nghĩa gì thêm. Đài RFI Việt ngữ đã có dịp trò chuyện với dịch giả nhà văn Bù Ý, đồng thời cũng là một người bạn rất thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để cùng tâm tình về anh, nhớ về anh.
Tóc người, dòng sông xưa đã phai, đã lênh đênh biển khơi. Có lần bàn chân bắp phố thấy người sóng lao sao bờ tôi.
Chào ông, trước hết xin cảm ơn ông đã dành cho đài RFI một cuộc trò chuyện chân tình hôm nay. Đầu tiên hết, ông là người bạn gắn bó rất thân thiết với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chắc hẳn giữa ông và nhạc sĩ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Đúng là với Trịnh Công Sơn, tôi là một trong những người bạn thân thiết nhất từ hồi nhỏ, từ lâu lắm rồi. Kể ra cái lần đầu tiên mà tôi gặp Trịnh Công Sơn là vào năm 1957, tức là cái năm đầu tiên tôi học đại học. Và cùng cái năm ấy là năm Trịnh Công Sơn bị tổn thương ở ngực trong khi tập luyện võ judo với người em trai. Nếu nói kể lại một hai kỷ niệm thì ngay cái thời buổi đầu tiên năm 1957 ấy, thì một buổi tình cơ tôi đến chơi một nhà bà con ở Huế, và tôi cùng với các em ca hát vui chơi. Lúc bấy giờ thì tôi mới là 20 tuổi thôi, thì tự nhiên thấy có một người con trai ở nhà bên cạnh nhảy sang từ vào và bảo là cho tôi hát chung với. Thì tôi thấy anh thanh niên đó ăn mặc rất là đơn giản, ăn mặc xuê xoa mà thấy cũng vui vẻ, vậy là chúng tôi bảo vào đây hát chung với nhau cho vui. Thì sau các em chúng tôi bảo đó là Trịnh Công Sơn, người Lạng Nhiên.
Vâng.
Đó thì đó là cái phút đầu tiên là chúng tôi quen biết nhau là như vậy.
Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như trời vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong.
Thưa ông, cùng là người con của đất thần kinh xứ Huế, ông nghĩ như thế nào về sự ảnh hưởng của cội nguồn trong phong cách âm nhạc của người hát thơ họ Trịnh?
Mặc dù rằng là Trịnh Công Sơn sống từ nhỏ ở đất này, mãi cho đến khoảng về sau, những năm 1962-63, thì lúc bấy giờ Trịnh Công Sơn và gia đình mới vào Sài Gòn. Thì vì vậy cho nên là cái hình ảnh, cái cách sống ở Huế nó nhiệm nặng vào trong người của Trịnh Công Sơn. Cho nên sau này mà Trịnh Công Sơn hệ viết một cái gì đó, dù là mình đang ở trong lòng Sài Gòn, mình đang sống trong cái nóng của Sài Gòn hay trong cái nhộn nhịp của Sài Gòn, nhưng mà đầu óc hay là trong tâm hồn của Trịnh Công Sơn cũng đầy ắp hình ảnh của Huế. Mưa là một cái nét, một cái đặc điểm của Huế. Mặc dù bây giờ thì thời tiết, khí hậu nó có thay đổi nhiều, nhưng mà cái mưa từ ngày xưa đã trở thành một cái nét riêng biệt của Huế. Hễ khi nào mà Trịnh Công Sơn viết về mưa, hay là khi nào Trịnh Công Sơn viết về con sông, bao giờ cái hình ảnh Huế nó hiện ra cả. Dù ngồi trước con sông Sài Gòn đi nữa, mà hễ viết đến con sông là tự nhiên ta thấy như là sông Hương ở Huế thôi. Tại vì những hình ảnh ở Huế nó đã ngập nặng ở trong tư tưởng và tâm hồn của Trịnh Công Sơn rồi. Hay là nói đến hoa, thì ở Huế nó có nhiều hoa hoặc là nhiều cái cây rất là đặc biệt. Cho nên khi nào mà nói ca tụng một cái lá non, ca tụng một cái hàng cây bóng mát, thì ta cũng vẫn thấy hình ảnh của Huế hiện ra. Tại vì những cái ấy ở Huế nó rất đặc sắc, nó riêng biệt.
Dài tay em ấy thua mắt xanh sao, nghe lá thu mưa gieo mòn gót nhỏ.
Là một người không được học âm nhạc, và sáng tác một cách chính quy. Nhưng những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn làm say lòng muôn vạn người. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát là Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra. Theo ý kiến cá nhân của ông, sự lôi cuốn và thành công trong các nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến từ đâu?
Như vậy là cô có đồng đến cái vấn đề từ học, vấn đề con người nó trưởng thành, nhiều khi nó không qua trường học.
Vâng.
Ở Huế người ta hay nhắc nhở đến có hai con người rất là nổi tiếng ở trong nước cũng như ở nước ngoài mà là không qua trường học mà nổi tiếng. Đó là Trịnh Công Sơn trong âm nhạc và Bửu Chỉ ở trong hội họa. Đó là hai người không qua trường học, không được trường học đào tạo mà rốt cuộc lại là rất thành tài, rất nổi tiếng ở trong những lĩnh vực ấy. Thì đó là những cái tài riêng, đó là những con người phải nói là mình nó có cái thiên khiếu và cái sức tự học, cái sức tự tìm hiểu và nhất là cái tâm hồn rung động, những cái rung động riêng, cái tâm hồn từ trau dồi rèn luyện. Thì đó là những trường hợp phải nói là khá là cá biệt. Trịnh Công Sơn là một người như vậy.
Có lẽ ông là người hiểu rõ hơn ai hết những cuộc tình và những bóng hồng đã đi qua cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vậy ông có thể kể cho thính giả RFI nghe về những tình yêu đó, dáng dấp đó mà Trịnh Công Sơn đã giải bày qua những bản tình ca của mình.
Nói về tình yêu thì rõ ràng là Trịnh Công Sơn sống và viết nhạc nhờ tình yêu thật. Trịnh Công Sơn yêu rất nhiều, phải nói là một con người yêu rất nhiều, nhưng mà không phải là một con người của riêng một phụ nữ nào khác nào hết. Tại vì đây là một con người sống rất vội, cảm xúc nó tràn trề, không thể là giới hạn vào một con người được. Vì vậy cho nên phụ nữ khi mà gần Trịnh Công Sơn đều cảm thấy rằng là mình cũng không thể là riêng của Trịnh Công Sơn được, mà đến với Trịnh Công Sơn phải nhiều người khác nữa. Ngay từ Diệm, cái cô Bích Diệm ấy, đó là một trong những người yêu đầu tiên của Trịnh Công Sơn, mà chỉ ngay trong gia đình của cô Diệm ấy cũng có một cái cô em ruột. Thì Trịnh Công Sơn lúc đi đến với Diệm là cũng thấy Diệm có một cô em gái mà mình cũng có cảm tình. Đó, thì từ đó những cái tình yêu như vậy được dây dưa ra, đó làm cho Trịnh Công Sơn trong một lúc đôi khi có thể là yêu hơn một người, chứ không phải chỉ yêu một người mà thôi. Và chính cái đó nó cứ làm cho Trịnh Công Sơn có những cái xúc động, có những cái bồi hồi, có những cái cảm động, nó luôn luôn đổi mới. Và như vậy nó nuôi dưỡng được những cái ca khúc của Trịnh Công Sơn lâu dài.
Xin chân thành cảm ơn ông. Đài RFI kính chúc ông nhiều sức khỏe và ngày càng có nhiều bài viết thật hay như cuốn Trịnh Công Sơn, Nhạc sĩ Thiên Tài hay Tâm tình với Trịnh Công Sơn mà ông đã trân trọng gửi gắm vào đó những suy tư, tình cảm thương mến về người bạn tâm giao, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của mình.
Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta, tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai, nhuộm cánh hoa mai gầy, chim chóc hót tiếng qua đời. Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai, người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai. Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mệt quá thân tàn.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ngay sau chiến hạm Mỹ, đến lượt tàu Trung Quốc ghé cảng Cam Ranh Việt Nam. Philippines tái khẳng định không bỏ qua phán quyết của tòa án La Hay trong đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông. Chiến sự gia tăng trở lại tại thành phố Aleppo, Syria. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam trước nguy cơ các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc gần biên giới. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiển, cựu viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Quý vị nhớ chú ý theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.